Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học.
Kính thưa quý thính giả và các bạn học viên của giờ Giáo lý thần học. Kể từ tháng 10 trở đi, chương trình phát thanh nguồn sống sẽ có một số thay đổi. Trong đó, giờ Giáo lý thần học sẽ được chuyển sang phát thanh vào mỗi Chủ nhật. Xin quý thính giả nhớ lưu ý đón nghe. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Chúng tôi xin nhắc lại. Kể từ tháng 10 trở đi, chương trình phát thanh nguồn sống sẽ có một số thay đổi. Trong đó, giờ Giáo lý thần học sẽ được chuyển sang phát thanh vào mỗi Chủ nhật. Xin quý thính giả nhớ lưu ý đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Trong bài học hôm nay, bài thứ 31, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt là quyền cai trị tuyệt đối của Ngài. Mời quý thính giả và các bạn chuẩn bị giấy bút sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Trước hết, mời quý thính giả và các bạn học viên ôn lại bài học thứ 30. Và đây cũng là phần trả lời cho câu hỏi đã nêu ra trong bài học ấy. Đó là tóm lược ba giả thuyết chống lại giáo lý Đức Chúa Trời sáng tạo. Trong khi lời mặc khải của Chúa trong Thánh Kinh chỉ cho chúng ta biết rằng vũ trụ này và muôn loài muôn vật đều do Đức Chúa Trời dựng nên, thì vẫn có nhiều người còn tin vào những giả thuyết khác, đặc biệt là ba giả thuyết sau đây. Thứ nhất là giả thuyết vũ trụ tự nhiên hiện hữu. Theo đó, người ta giải thích rằng Thái Dương hệ bắt đầu chỉ là một khối khí nóng, về sau nguội dần và trở thành các hành tinh, trong đó có trái đất chúng ta đang ở. Cũng trong lý luận của giả thuyết này, thì muôn loài, muôn vật, kể cả loài người, đều là hậu thân của những sinh vật đơn bào, tiến hóa dần dần đến tình trạng phức tạp như hiện nay. Giả thuyết thứ hai nói rằng vũ trụ này là kết quả của lý thuyết hai lực đối nhau hay là nhị nguyên. Lý thuyết nhị nguyên này còn được chia ra thành hai nhóm. Một nhóm tin rằng hai lực đối nhau là Đức Chúa Trời và vật chất, nhưng vật chất đã trở thành dụng cụ trong tay của Đức Chúa Trời. Nhóm kia thì cho rằng hai lực đối nhau là thiện và ác, vì sự ganh đua giữa hai sức mạnh thiện ác này mà vũ trụ được dựng nên. Và giả thuyết thứ ba là lý thuyết đa thần. Theo đó, trong vũ trụ này có rất nhiều thần thánh, và các vị thần thánh này ganh đua nhau bằng cách tạo ra những lực lượng riêng cho mình, và đó là mọi hiện tượng có mặt trong vũ trụ này, kể cả mặt trời, mặt trăng, trái đất, các ngôi sao và loài người chúng ta. Đó là những lý thuyết về sự hiện hữu của vũ trụ và muôn loài, muôn vật, ngược lại với Thánh Kinh. Sở dĩ chúng ta cần phải biết sơ qua những lý thuyết ấy, vì đây là những điều mà chúng ta thường nghe, thường phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần biết những lý thuyết này để đức tin chúng ta càng ngày càng vững mạnh hơn vào lời hằng sống của Đức Chúa Trời mặc khải trong Thánh Kinh, và Thánh Kinh chính là nền tảng của hệ thống thần học của chúng ta.
Thank you.
tiếp theo đây, mời quý thính giả và các bạn học viên đi thẳng vào chủ đề của bài học hôm nay. Bài giáo lý thần học thứ 31 nói về quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Như Thánh Kinh đã mặc khải, thì tất cả mọi sự đều do Đức Chúa Trời dựng nên theo ý chỉ và mục đích mà Chúa đã ấn định. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới hữu hình và vô hình. Vấn đề tiếp theo đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu là quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên vũ trụ do Ngài sáng tạo. Thực trạng tội ác càng ngày càng nhiều trên thế giới hiện nay có thể làm cho nhiều người trong chúng ta tự hỏi là không hiểu thế giới này đang được đấng tạo hóa cai trị hay không. Chúng ta có thể trả lời một cách khẳng định rằng là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời chắc chắn phải đang cầm quyền cai trị vũ trụ này. Nhà thần học Hodge viết rằng, nếu Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng, nếu Ngài là một chủ thể toàn năng, toàn tri, toàn tại và vĩnh cửu, nếu Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng đang bảo dưỡng vũ trụ này, thì chắc chắn Ngài phải đang cai trị tuyệt đối vũ trụ ấy. Quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời là nền tảng của hòa bình thật và sự tín nhiệm của toàn thể những ai công nhận Đức Chúa Trời thực hữu. Chúng ta hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời đang cai trị vũ trụ này và mọi mưu trước gian ác của loài người, của quỷ vương Satan, v.v. tất cả đều không thể nào vượt qua quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nhưng quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên vũ trụ, trên thế giới loài người phải được hiểu như thế nào? Tại sao Chúa đang cai trị mà đau khổ và tội ác vẫn lan tràn mỗi ngày trên thế giới này? Chúng ta cần phải xác định lại lập trường của chúng ta, và đây cũng là lập trường của Thánh Kinh về vấn đề này. Nếu Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, nếu Ngài đã dựng nên muôn vật hữu hình cũng như vô hình, thì Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của muôn vật. Và hễ Ngài là sở hữu chủ, thì Ngài có quyền tuyệt đối để cai trị muôn vật. Thư Roma đoạn 9 câu 20 và câu 21 có chép rằng, nhưng hỡi con người, ngươi là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Lẽ nào cái bình đất là dám nói với người đã nắng ra nó rằng, sao ông lại làm ra tôi như thế này? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét? Cùng trong một đống đất sét mà người ấy làm ra những loại bình để dùng vào những việc sang trọng, lại làm ra những loại bình khác để dùng vào việc hèn hạ. Trong thư Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11, sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng, ấy cũng là trong Đức Chúa Trời mà chúng ta đã trở thành những người dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta những điều đó, theo mạng lệnh của đấng làm cho mọi sự hợp lại với ý chỉ của Ngài. Qua những câu kinh thánh này thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là sở hữu chủ của muôn vật, Ngài là đấng tạo hóa. Vì thế mà Đức Chúa Trời đang cai trị thế giới mà Ngài đã dựng nên. Cũng trong lý luận này, chúng ta thấy rằng nếu Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật không phải theo ý của một người khác hoặc là tùy thuộc vào hoàn cảnh mà hoàn toàn chỉ do ý định riêng của Ngài mà thôi, thì Đức Chúa Trời phải có quyền cai trị tuyệt đối trên muôn vật mà Ngài đã tự ý dựng nên. Kinh Cựu Ước sách Sử Ký thứ nhất đoạn 29 câu 11 cũng có chép, hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Ngài được tôn cao làm chúa tể của muôn loài, muôn vật. Ngay chính loài người chúng ta cũng vậy. Dù được Đức Chúa Trời ban cho sự tự do, nhưng chúng ta cũng thuộc về Ngài, như có chép trong sách Ê-xê-chiên, Kinh Cựu Ước, chương 18, câu 4. Này, mọi linh hồn thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Như vậy, Đức Chúa Trời trong tư cách là đấng tạo hóa, Ngài đang cai trị tuyệt đối thế giới, vũ trụ mà Ngài đã sáng tạo.
Jehovah là vua cao quý khắp trên vũ trụ này. Cùng họp nhau trên đất, hát lên tôn thờ Ngài. Từ ngôi sao long lanh đến con người, anh thái dương trên cao bóng trăng xa mờ, làn gió áng mây trôi và muôn sóng biển xanh đều là từ tay vua ca quý. Dân trên đất hát lên tôn thờ Ngài. Từ ngôi sao long lanh đến con người, anh thái dương trên cao bóng trăng xa mờ, làn gió áng mây trôi và muôn sóng biển xanh đều là từ tay vua cao quý. Chúa chí thánh trên trời cao, Amen, Amen, Amen. Này tình thương từ vua cao quý khắp trên vũ trụ này, nguyện lòng tôi chẳng dâng tiếng hát chúc tôn ca ngợi Ngài. Amen, Amen.
Quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài học giáo lý thần học nói về quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nghiên cứu và thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài đã dựng nên vũ trụ này theo ý định và mục đích của Ngài. Vì vậy mà Đức Chúa Trời chắc chắn đang cai trị tuyệt đối thế giới mà Ngài đã sáng tạo. Trong vấn đề quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời, chúng ta còn có thể phân chia ra hai phần để dễ dàng nghiên cứu hơn. Một là giáo lý Đức Chúa Trời bảo dưỡng vũ trụ này, và hai là giáo lý thần hữu. Giáo lý Đức Chúa Trời bảo dưỡng vũ trụ này dựa trên lý luận thông thường và dựa trên những bằng chứng trong Thánh Kinh. Về mặt lý luận thông thường thì nếu Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ thì nhất định Chúa sẽ tiếp tục bảo dưỡng vũ trụ ấy, chứ không thể phó mặc cho vũ trụ muốn ra sao thì sao. Hơn nữa, nếu có việc gì trong vũ trụ này xảy ra ngoài ý muốn và quyền lực của Đức Chúa Trời, thì làm thế nào chúng ta có thể chấp nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và là đấng đang cai trị tuyệt đối vũ trụ này được? Thánh Kinh đã đưa ra rất nhiều bằng chứng về Đức Chúa Trời bảo dưỡng hay là bảo tồn vũ trụ này. Ở trong sách Nehemi đoạn 9 câu 6, Nehemi đoạn 9 câu 6 chép rằng: Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh trên trời, trái đất và các vật trên đất, biển và muôn vật trong biển. Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều đến thờ lại Ngài. Thơ Côlôse đoạn 1 câu 17 thì Phao-lô ghi nhận rằng Chúa Giê-xu có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài, hay nói cách khác, muôn vật đứng vững là nhờ ơn bảo tồn, bảo dưỡng của Chúa. Tác giả bức thư Hebrew, tức là bức thư gửi cho người Do Thái trong kinh Tân Ước, cũng mô tả Chúa Giê-xu là đấng đã lấy lời có quyền phép mà nâng đỡ muôn vật. Thánh Phao-lô khi nói chuyện với dân chúng tại thành Athens, nước Hy Lạp ngày xưa, cũng đã nhấn mạnh rằng, vì tại trong Đức Chúa Trời mà chúng ta sống, sinh hoạt và hiện hữu. Tuy nhiên, có một điểm rất quan trọng mà chúng ta cần phải biết trong vấn đề Đức Chúa Trời cai trị tuyệt đối và bảo dưỡng muôn vật. Đó là quyền cai trị của Đức Chúa Trời, ơn bảo dưỡng bảo tồn của Ngài đối với vũ trụ và muôn loài muôn vật, không vi phạm quyền tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người chúng ta. Khi loài người phạm tội thì đó là hoàn toàn do sự lựa chọn của loài người, chứ Đức Chúa Trời không bao giờ xui khiến loài người phạm tội cả. Kinh Cựu Ước ở sách Tiên tri Jeremy đoạn 44 câu 4 chép lại lời của Đức Chúa Trời phán rằng: Ôi những sự ghê tởm mà ta ghét, thì các ngươi đừng phạm đến. Còn trong Kinh Tân Ước ở Thơ Gia Cơ đoạn 1 câu 13 câu 14 giải thích rõ hơn: Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị điều ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dục vọng riêng của mình xúi dục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời là đấng bảo dưỡng vũ trụ này, vì Ngài đã dựng nên vũ trụ theo mục đích, theo ý định của Ngài. Tuy nhiên, trong vấn đề loài người chúng ta phạm tội thì chúng ta cần nhớ rõ, Đức Chúa Trời không hề xui khiến loài người phạm tội, nghĩa là Đức Chúa Trời tôn trọng sự tự do mà Ngài đã ban cho loài người chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta phạm tội, đó là dục vọng riêng của chúng ta xúi dục chúng ta phạm tội. Và Đức Chúa Trời không bao giờ cai trị trong vấn đề chúng ta phạm tội, có nghĩa là Đức Chúa Trời không bao giờ xui khiến chúng ta phạm tội, mặc dầu Đức Chúa Trời có thể biến cải những hoàn cảnh khó khăn để làm lợi ích cho chúng ta. Như vậy, đối với chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta phải hoàn toàn công nhận giáo lý Đức Chúa Trời cai trị tuyệt đối thế giới và vũ trụ này, và chính Đức Chúa Trời cũng đang bảo tồn, bảo dưỡng thế giới do Ngài dựng nên. Chúng ta đã bàn đến giáo lý Đức Chúa Trời bảo tồn, bảo dưỡng muôn vật trong đề mục quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn bước qua phần thứ hai, nói về ơn thần hữu. Thần hữu là một từ ngữ mà chúng ta thường nghe người khác nói đến. Thần hữu được định nghĩa là những hoạt động liên tục của Đức Chúa Trời khiến cho mọi biến cố trong thế giới vật chất, tinh thần và đạo đức đều xảy ra theo mục đích Ngài đã định. Tôi xin nhắc lại định nghĩa của chữ thần hữu. Thần hữu là những hoạt động liên tiếp hay là liên tục của Đức Chúa Trời, khiến cho mọi biến cố trong thế giới vật chất, tinh thần và đạo đức của chúng ta đều xảy ra theo mục đích mà Chúa đã ấn định. Trong ý hướng này, chúng ta thấy rằng mặc dù tội lỗi đã xâm nhập vào vũ trụ này, nhưng trong quyền năng và sự biết trước kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho phép việc này xảy ra, vì Chúa biết tội lỗi không thể nào phá hoại mục đích tối hậu của Ngài đối với vũ trụ và đối với loài người chúng ta. Ngoài lý luận thông thường như chúng ta đã áp dụng cho vấn đề bảo dưỡng vũ trụ này, thì trong vấn đề ơn thần hữu cũng vậy. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đã dựng nên muôn vật, Ngài đang bảo dưỡng muôn vật, thì chắc chắn Ngài cũng liên tục hoạt động trong thế giới do Ngài đã sáng tạo để khiến cho mọi biến cố xảy ra theo ý định và mục đích mà Chúa đã ấn định cho vũ trụ này. Thánh Kinh đã cung cấp cho chúng ta những bằng chứng sau đây về ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 147 câu 16 câu 18 chép rằng: Đức Chúa Trời cho mưa tuyết như lông chiên, rải sương móc trắng khác nào tro. Ngài ném từng miếng băng giá xuống, ai chịu nổi được sự lạnh lẽo của Ngài? Ngài ra lệnh cho tuyết giá tan ra, khiến gió thổi, nước bèn chảy. Matthew đoạn 5 câu 46 thì chép rằng: Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cũng như người lành, làm mưa cho người công bình cũng như độc ác. Qua những câu kinh thánh này và nhiều câu khác, chúng ta thấy rằng ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đối với cõi vật chất thật là rõ ràng. Thi Thiên 147 câu 8 câu 9 cũng nói đến ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đối với các loài vật. Câu này chép như sau: Đức Chúa Trời bao các tầng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc lên trên núi. Đức Chúa Trời ban đồ ăn cho thú vật và cho quả con. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 26, chúng ta cũng nghe lời của chính Chúa Giê-xu nói rằng: Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không cần thâu trữ thức ăn vào kho tàng. Thế mà cha các ngươi ở trên trời vẫn nuôi chúng nó. Đối với các dân tộc trên thế giới này, đối với lịch sử của nhân loại, của từng nước, thì sách Gióp đoạn 12 câu 23 cũng chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời hay là ơn thần hữu của Ngài trên lịch sử nhân loại. Gióp đoạn 12 câu 23 chép: Đức Chúa Trời khiến cho các dân tộc hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi. Ngài mở rộng biên cương cho các nước, đoạn thâu nó lại. Và Thi Thiên 22 câu 28 cũng chép rằng: Vì mọi nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Và nếu chúng ta còn nhớ lại câu chuyện của tiên tri Daniel trước mặt vua Nebuchadnezzar, hoàng đế của đế quốc Babylon, thì chúng ta thấy rằng Daniel đã xác nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng lập vua này, phế bỏ vua kia, cho nước này hưng thịnh, cho nước kia bị hủy diệt. Daniel nói cho hoàng đế Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon lúc ấy biết rằng mặc dầu Nebuchadnezzar là một hoàng đế, là một vị vua của một đế quốc cường thịnh và rộng lớn, nhưng trên vua còn có ơn thần hữu của Đức Chúa Trời, còn có Đức Chúa Trời là đấng đang bảo dưỡng và cai trị tuyệt đối vũ trụ này. Và Đức Chúa Trời cho phép vua được thiết lập lên hoặc bị hạ xuống, dân tộc này được hưng thịnh hoặc dân tộc kia bị hư vong. Chẳng những ơn thần hữu của Đức Chúa Trời ban xuống trên vật chất, trên thú vật, trên các nước, mà ơn thần hữu của Ngài cũng bao phủ loài người chúng ta. Thi Thiên 139 câu 16 nói rằng: Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày đã định cho tôi. Còn trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 30 thì ghi rằng: Tóc trên đầu của các ngươi cũng đã được đếm rồi. Còn có rất nhiều câu khác trong Thánh Kinh mà chúng ta không thể nêu ra hết trong bài học hôm nay. Nhưng tất cả những câu đó đều chứng minh cho chúng ta biết rằng ơn thần hữu của Đức Chúa Trời kiểm soát, cho phép mọi biến cố xảy ra cho từng cá nhân chúng ta, từng dân tộc, từng chính phủ và cho từng hoàn cảnh. Đức Chúa Trời thật sự đang cai trị một cách tuyệt đối trên muôn loài, muôn vật, vì Ngài là đấng tạo hóa, là đấng đã dựng nên tất cả muôn loài, muôn vật.
Khi xưa, xưa thế gian lô tội, trên đỉnh đồi Gô Tha, gai đâm mũi giáo xuyên thân Ngài, máu huyết tuôn tràn lan. Ai hay đâu Chúa xót thương người, sống mãi trong đời tâm tối, mà Ngài hy sinh cứu chuộc tha tội. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bao. Trên Golgotha Chúa mang hết lỗi tôi. Biết sao Ngài từ ái đoái thương thân tôi, cứu tôi về. Ngài hằng yêu tôi thiết tha mỗi ngày. Mai sau sống mãi bên vua trời, xa cõi đời tâm tôi say ngắm biết bao kho tàng quý báu không gì so. Đến Giê-xu có bao nhiêu người thấy rõ con đường tươi sáng, cuộc đời trần gian đáng gì lo buồn. Chúa đã cứu vớt xót thương bao bao. Trên Golgotha Chúa mang hết lỗi tôi. sao Ngài từ ái đoái thương thân tôi, cứu tôi về, Ngài hằng yêu tôi thiết tha mỗi ngày. Ngài hằng yêu tôi thiết tha.
Quý thính giả và các bạn đang cùng với tôi nghiên cứu bài giáo lý thần học, bài thứ 31, nói về quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ dành những phút cuối cùng của bài học hôm nay để ôn lại những gì mà chúng ta đã tìm hiểu. Thực trạng tội ác càng ngày càng tăng trên thế giới hiện nay đã làm cho nhiều người tự hỏi là không hiểu đấng tạo hóa có thực sự đang cai trị vũ trụ thế giới của loài người chúng ta hay không. Chúng ta là những người tin Chúa phải trả lời một cách khẳng định rằng là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời chắc chắn phải đang cầm quyền cai trị vũ trụ này. Và chúng ta có thể gồm tóm lại tất cả những điều chúng ta tin qua lời của nhà thần học Hodge viết như sau. Nếu Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng, nếu Ngài là một chủ thể toàn năng, toàn tri, toàn tại và vĩnh cửu, nếu Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng đang bảo dưỡng vũ trụ này, thì chắc chắn Ngài phải là đấng đang cai trị tuyệt đối vũ trụ. Quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời chính là nền tảng của mọi sự hòa bình và là nền tảng của sự tín nhiệm mà toàn thể những ai công nhận Đức Chúa Trời thực hữu đang đặt vào Ngài. Chúng ta hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang cai trị vũ trụ này và mọi mưu trước gian ác của loài người, của quỷ vương Satan, vân vân, tất cả đều không thể nào vượt qua quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cai trị tuyệt đối vũ trụ này, và chúng ta đã thấy điều đó qua hai vấn đề. Thứ nhất là Đức Chúa Trời đang bảo tồn vũ trụ này trong trật tự, và thứ hai là ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đối với vũ trụ, đối với tất cả muôn loài muôn vật mà Ngài đã dựng nên. Nói cách khác, Đức Chúa Trời là đấng đang cầm nắm lịch sử của tất cả thế giới và loài người chúng ta.